Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Người dân Úc ở Darwin tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom vào Thế chiến thứ hai. Bệnh viện chuyên tim mạch đầu tiên của Úc ở Melbourne sẽ mở cửa đón những bệnh nhân đầu tiên vào tuần tới. Dự kiến hơn 500.000 người sẽ tham gia lễ hội Mardi Gras bắt đầu tại công viên Victoria ở Sydney. Số người chết trong trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện đã vượt quá 46.000 người. Và tàu chở dầu Việt Nam bị bắt giữ ở Tây Ban Nha vì liên quan đến lệnh trừng phạt Nga. Và sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết như thường lệ vẫn là các tin tức cập nhật ở Úc. Đài tưởng niệm chiến tranh Úc đã công bố đoạn phim chưa từng thấy về vụ đánh bom Darwin vào năm 1942. Người dân Úc ở Darwin đã tập trung vào hôm nay, Chủ nhật, ngày 19 tháng 2, để tưởng nhớ lần đầu tiên đất Úc bị tấn công trong Thế chiến thứ hai. Vào ngày 19 tháng 2 năm 1942, 242 máy bay Nhật Bản đã tấn công thành phố này và gần 250 người đã thiệt mạng. Tại cảng Darwin, bom đã đánh chìm tàu Neptuna và tàu USS Peary, khiến cho hơn 100 người bị thiệt mạng. Đoạn phim phát hành được quay bởi người sĩ quan vào thời điểm đó là Monty Tuckerman. Anh hồi tưởng lại những gì mà mình đã quay được. Tôi đã chộp lấy máy ảnh của mình và bắt đầu quay phim. Nếu bạn thấy những gì đã xảy ra thì không có gì ngạc nhiên khi không có nhiều người sống sót. Các tàu bị nổ tung. Tàu Neptuna neo ở cầu cảng và nổ tung như một quả bom nguyên tử. Chuyển đến tiểu bang Victoria. Thành phố Melbourne chuẩn bị mở bệnh viện chuyên tim mạch đầu tiên của Úc. Thủ hiến tiểu bang Victoria là ông Daniel Andrews và Bộ trưởng Y tế bang Mary Ann Thomas đã đến thăm Bệnh viện Tim Victoria mới ở Clayton vào Chủ nhật hôm nay, trước khi bệnh viện chào đón những bệnh nhân đầu tiên vào tuần tới. Cơ sở này sẽ phục vụ tới 2.150 ca phẫu thuật tim, 28.300 ca cấp cứu và 108.000 cuộc tư vấn mỗi năm. Bệnh viện cũng sẽ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa để giảm nhu cầu đi lại cho người dân ở các vùng nông thôn tại tiểu bang Victoria với các cuộc hẹn cùng bác sĩ chuyên khoa. Đồng thời, bệnh viện cũng là nơi đào tạo hàng trăm sinh viên đại học mỗi năm. Bệnh nhân Tony Kingman vẫn đang hồi phục sau cơn đau tim vào năm ngoái và trải qua phẫu thuật bắt cầu 3 lần vào tháng 10. Ông nói rằng cơ sở đẳng cấp thế giới và đầu tiên ở Úc này sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho tất cả các bệnh nhân thuộc mọi tầng lớp xã hội. Ông nói, việc phục hồi chức năng ở đây chắc chắn sẽ là một lợi thế. Là một bệnh nhân, quý vị có thể thấy điều đó từ điều dưỡng cho đến các dịch vụ phụ trợ khác tại bệnh viện, thông qua các dịch vụ chăm sóc từ bác sĩ tim mạch đến bác sĩ phẫu thuật. Tôi có thể thấy sự kết hợp ở đây sẽ mang lại lợi ích to lớn hơn cho các bệnh nhân. Cũng tại tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews đang chuẩn bị đạt được một cột mốc chính trị với tư cách là thủ hiến đương nhiệm của tiểu bang này. Và thứ hai ngày mai, ngày 20 tháng 2, ông Andrews sẽ đánh dấu 3.000 ngày tại vị và đủ điều kiện để được dựng tượng bên ngoài văn phòng thủ hiến. Phát biểu tại lễ khai trương bệnh viện chuyên tim mạch đầu tiên của Úc, ông Andrews nói rằng ông không quan tâm đến việc dựng bức tượng của mình. Ông nói, những tòa nhà và cơ sở vật chất như thế này, chẳng hạn như bệnh viện tim chẳng hạn, đây là những di tích và cấu trúc mà tất cả chúng ta đang xây dựng, chứ không phải là những bức tượng. Ông Andrews cũng là thủ hiến tại vị lâu nhất hiện tại của một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc. Tiếp theo là bà Anastasia Palaszczuk của Queensland, người sẽ đạt được cột mốc 3.000 ngày tại vị vào cuối năm nay. đến với tiểu bang New South Wales. Lễ hội Mardi Gras đã bắt đầu tại công viên Victoria ở Sydney, với hơn 500.000 người dự kiến sẽ đổ về thành phố này để tham dự lễ hội hoành tráng. Có hơn 350 quầy hàng để mọi người thưởng thức, với hơn 300 sự kiện sẽ diễn ra trong các tuần lễ kỷ niệm World Pride. Giám đốc điều hành của lễ hội Mardi Gras, Albert Crutcher, nói với Channel 9 rằng chủ đề của năm nay, Gather Dream Amplify, nhằm khuếch đại tiếng nói trong cộng đồng. Đây là cơ hội để cộng đồng của chúng ta gặp gỡ và tập hợp lại với nhau, để chúng ta đến với nhau từ khắp nơi trên thế giới. Và hội nghị nhân quyền là hình ảnh thu nhỏ của điều đó. Và dĩ nhiên là chúng ta tận dụng cơ hội này trong khi cùng nhau mơ về những gì có thể, bởi Mardi Gras tồn tại vì sự bình đẳng. Chúng ta cũng biết những tội ác nghiêm trọng nhất đối với cộng đồng của chúng ta đang hiện hữu ngay trước mắt. Vì vậy, chúng tôi muốn thực sự khuếch đại tiếng nói đó và kêu gọi càng nhiều người càng tốt để hỗ trợ tổ chức và công việc tuyệt vời vì sự bình đẳng trong cộng đồng của chúng ta. Quý vị đang nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ với Kim Anh. Và tiếp theo là phần tin quốc tế. Số người chết trong trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện đã vượt quá 46.000 người và dự kiến sẽ còn tăng vọt khi những cuộc giải cứu vẫn còn đang tiếp tục. Nhiều người vẫn mất tích khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm dấu hiệu của sự sống dưới đống đổ nát, trong khi khoảng 264.000 căn hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phá hủy. Mối lo ngại đang gia tăng đối với các nạn nhân ở Syria, trong lúc chương trình lương thực thế giới gây sức ép buộc các nhà chức trách ở phía Tây Bắc ngừng chặn đường tiếp cận khu vực này khi họ tìm cách giúp đỡ hàng trăm ngàn người đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi động đất. Các đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy một nhân viên cứu hộ bò xuống đống đổ nát mang theo một em bé nhỏ đầy bụi. Một em bé sơ sinh đã được dì và chú của em nhận nuôi sau khi cha mẹ và anh chị em của em đã qua đời trong thảm họa. Chú của đứa bé, ông Khali El Sawadi, cho rằng đứa trẻ là một lời nhắc nhở đặc biệt về gia đình họ. Bé gái này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi vì không còn ai trong gia đình của bé còn sống sót ngoài đứa bé này. Bé sẽ là một kỷ niệm đối với tôi, dì của bé và tất cả họ hàng của chúng tôi trong ngôi làng của mẹ và cha bé, cho cả ngôi làng này, chứ không chỉ riêng tôi và dì của bé. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Theo tin từ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Việt Nam đã bị bắt giữ ở Tây Ban Nha vài ngày sau khi nước này khởi động cuộc điều tra liên quan đến lệnh trừng phạt của Nga sau vụ chuyển hàng từ tàu sang tàu STS của Maersk Product Tankers. Tàu Elephant của Việt Nam được đóng vào năm 2007, đã bị bắt giữ tại cảng Faro phía bắc Tây Ban Nha vào hôm thứ Ba, ngày 14 tháng 2, theo cơ sở dữ liệu biên bản ghi nhớ Paris về kiểm soát quốc gia cảng. Nguyên nhân con tàu Việt Nam bị giam giữ không được nêu rõ, nhưng sự việc diễn ra sau cuộc điều tra của Tây Ban Nha về việc chuyển dầu khí chân không từ tàu sang tàu liên quan đến tàu Elephant và tàu Maersk Magellan vào ngày 6 tháng 2. Cuộc điều tra của Tây Ban Nha cho thấy hàng hóa có nguồn gốc từ một tàu chở dầu Noble thuộc sở hữu của Seychelles mang cờ Nga cho đến ngày 1 tháng 7. Bộ Giao thông Vận tải Tây Ban Nha kết luận rằng việc trao đổi hàng trên đã vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu và từ chối không cho phép tàu Maersk Magellan dỡ hàng tại cảng Tarragona 3 ngày sau đó. Việc chuyển hàng diễn ra ở biển Elboran, gần cửa ngõ Địa Trung Hải đến Đại Tây Dương. Khu vực này đã trở nên phổ biến đối với việc chuyển dầu theo dạng STS của Nga từ các tàu chở dầu Aframax sang các tàu lớn hơn cho các chuyến đi tiếp theo tới châu Á. Thương mại dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ liên quan đến Nga trên thế giới cũng trở nên phức tạp sau khi nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển G7 áp đặt mức trần giá đối với dầu mỏ của Nga vào tháng 12. Magellan là tàu chở dầu đầu tiên bị từ chối cập cảng Tây Ban Nha sau khi các quy định liên quan đến giới hạn giá dầu của châu Âu có hiệu lực vào ngày 5 tháng 2. Theo dữ liệu theo dõi của Kepler, tàu Elephant đã đi về phía bắc quanh bờ biển Tây Ban Nha sau khi thực hiện việc chuyển hàng và đến Faro vào thứ Bảy. Tàu này đã bị giam giữ 3 ngày sau đó. Tàu Elephant thuộc sở hữu của công ty thương mại hàng hải Hưng Phát, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, theo cơ sở dữ liệu của Vessel Value. Ngoài tàu Elephant, công ty Hưng Phát còn sở hữu 2 tàu chở dầu khác. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 20 tháng 2 năm 2023. Perth trời nắng, 16 đến 34 độ. Adelaide trời nắng, 16 đến 35 độ. Melbourne trời mây mù rải rác, 15 đến 24 độ. Hobart trời mưa rào, 15 đến 19 độ. Canberra trời nắng hầu như cả ngày, 15 đến 34 độ. Sydney trời nắng hầu như cả ngày, 22 đến 30 độ. Wollongong trời quang mây tạnh, 21 đến 28 độ. Brisbane có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Cairns cũng có mưa rào rải rác, 24 đến 31 độ. Và Darwin trời mưa rào có thể có dông, 26 đến 32 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Người dân Úc ở Darwin tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom vào Thế chiến thứ hai. Bệnh viện tim mạch đầu tiên của Úc ở Melbourne sẽ mở cửa đón những bệnh nhân đầu tiên vào tuần tới. Dự kiến hơn 500.000 người sẽ tham gia lễ hội Mardi Gras bắt đầu tại công viên Victoria ở Sydney. Số người chết trong trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện đã vượt quá 46.000 người. Và tàu chở dầu Việt Nam bị bắt giữ ở Tây Ban Nha vì liên quan đến lệnh trừng phạt Nga.